Trung A Hàm Kinh Tứ Thập Nhất viết: Thanh tịnh tâm, tận thoát dâm nộ si, thành tựu ư tam minh. Dâm là tham, nộ là sân, si là ngu si. Bởi vì trong kinh mỗi câu năm chữ có trật tự, trong kinh điển Đại Thừa Phật thường nói ở sau tham sân si còn có hai chữ mạn và nghi nữa. Thoát là thoát ly, tận là hết sạch. Đoạn hết tất cả, nhổ sạch gốc rễ của nó. Tham sân si gọi là ba độc, cộng thêm mạn và nghi nữa là năm độc. Trong kinh Đại Thừa thường nói ba độc, nhưng trên thực tế phía sau ba độc này còn có thêm hai độc nữa. Không cần nói chúng ta cũng biết rằng nó cũng bao gồm trong đó. Năm loại độc này là năm cái gốc của địa ngục. Trong kinh Phật nói tham sân si mạn nghi là năm cái gốc của địa ngục. Chỉ cần có một gốc là quý vị đã đọa địa ngục rồi. Nếu tất cả năm gốc này đều có mặt thì đó là địa ngục gì? Đó gọi là địa ngục vô gián, khổ không kể xiết. Năm độc này làm cho chúng ta đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp chịu khổ chịu nạn, ngu si điên đảo, oan oan tương báo. Nếu quý vị yên lặng quan sát thì thật đáng sợ. Nếu không phải Phật nói rõ ràng, minh bạch cho chúng ta biết thì đến lúc nào chúng ta mới giác ngộ được? Đến lúc nào mới chịu buông bỏ những thứ này? Ngày nay thiên tai quá nhiều, có bạn đồng học xem tin tức trên Internet rồi tập hợp những đề mục này lại, bảo với tôi rằng tháng 3, tháng 4 và tháng 5, trong vòng 3 tháng này trên toàn thế giới xảy ra động đất, sóng thần, núi lửa bùng phát, còn có nhân họa. Chỉ riêng tiêu đề của tin tức là đã có hơn 200 lần rồi. 3 tháng mà hơn 200 lần. Vì sao nhiều thiên tai đến như vậy? Nếu quý vị yên lặng quan sát, thì căn nguyên của nó, tức là năm chữ tham sân si mạn nghi này. Đức Phật dạy rằng tham lam, chiêu cảm là thủy tai. Nước sông lai láng, nước biển dâng cao, đều do tham lam cảm ra, cảm ứng. Tâm chúng sanh có sở cảm, thì hoàn cảnh có đối ứng, thì sơn hà đại địa có ứng. Sân nhuế, chiêu cảm hỏa tai, núi lửa bùng phát, nhiệt độ của trái đất tăng cao, hạn hán cũng thuộc về hỏa tai. Sân nhuế gây nên tai họa. Vô si, chiêu cảm là phong tai. Chúng ta nghe nói ở nước Mỹ có mấy trăm lần gió lốc. Chưa từng có trong lịch sử, chưa bao giờ nghe qua, tạo thành tai hại rất nghiêm trọng. Bão, gió lốc đều là do ngu si cảm ra. Ngạo mạn, cống cao ngã mạn, chiêu cảm ra động đất. Động đất kèm theo sóng thần. Đáng sợ nhất là động đất dưới đáy biển. Sức phá hoại của sóng thần rất lớn. Trong vài giây là đã phá hủy một thôn làng, một thành phố. Hoài nghi càng đáng sợ. Hoài nghi là gì? Là mất đi tính tâm. Xã hội ngày nay có rất nhiều người nói nguy cơ tính tâm. Trong các loại nguy cơ thì nguy cơ tính tâm là nghiêm trọng nhất. Người thời nay rất tội nghiệp, ngay cả bản thân mình cũng không tin. Họ có thể tin ai? Không tin cha mẹ, không tin sư trưởng, không tin tổ tông, không tin thánh hiền. Đương nhiên Phật Bồ Tát thì không cần nói rồi. Nói cách khác, họ đã mất hết tất cả tín tâm trong thế gian này. Điều gì cũng nghi ngờ. Hoài nghi, chiêu cảm là đại địa nhão ra, không kiên cố, núi đổ xuống, đá đổ xuống, núi sẽ bị san bằng, đại địa chìm xuống đáy biển, đều là hoài nghi. đều là phản ứng của hoài nghi. Những thiên tai này là do tham sân si mạn nghi chiêu cảm ra, không phải thiên tai tự nhiên. Quý vị nhất định phải nhớ, tự nhiên chắc chắn không có thiên tai. Tự nhiên là hoàn mỹ viên mãn. Con đường của thánh hiền không gì khác chính là tùy thuận tự nhiên. Điều đó cảm ra là mưa thuận gió hòa. Thiên hạ thái bình, tiêu tai miễn nạn. Tùy thuận tự nhiên là như vậy. Còn phá hoại tự nhiên thì sinh ra phiền toái. Cho nên tất cả thiên tai đều là do tâm hành bất thiện của con người chiêu cảm ra. Đối với chúng ta mà nói, năm loại độc này là nguyên nhân mang đến bệnh tật cho chúng ta. Tham sân si mạn nghi đều là nguyên nhân để chúng ta mắc bệnh, là nhân tố gây bệnh thứ nhất. Bất luận là bệnh gì đều chắc chắn có liên quan đến vấn đề này. Cho nên có thể thoát khỏi năm độc này, buông bỏ tất cả, thì tâm của quý vị mạnh khỏe. Quý vị sẽ không bị bệnh khổ. Nơi quý vị sống sẽ ít thiên ít tai. Mặc dù có nhưng không nghiêm trọng lắm, không có nhiều tổn thất. Cho nên Phật dạy chúng ta hai câu: cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Hai câu này nếu quý vị thật sự hiểu, thực sự y giáo phụng hành, xác thực là có thể tự độ mình và độ người khác. Duy trì được phước đức trí huệ trong đời này của mình. Cũng có thể giúp mọi người xung quanh và phạm vi cư trú của quý vị. Được tiêu tai miễn nạn. Cho nên chẳng thể không coi trọng nó. Câu ở dưới là thành tựu ư tam minh. Tam minh và lục thông có quan hệ liên đới với nhau. Lục thông đạt đến cảnh giới cao nhất gọi là tam minh. Gọi tam minh là từ Pháp Thân Bồ Tát trở lên. Thứ nhất gọi là thiên nhãn minh. Trong kinh này nói thiên nhãn của thế giới cực lạc. Thiên nhãn nhìn xuyên suốt, thiên nhĩ nghe thấu triệt. Nói cách khác, vãng sanh đến thế giới cực lạc thì quý vị không phải là lục thông mà là tam minh. Có tin được không? Tin được. Vì sao vậy? Bởi chỉ cần vãng sanh đến thế giới cực lạc. Nguyện thứ 20 trong 48 đại nguyện, Phật A-di-đà nói: Giải tác A-duy Việt Trí Bồ-Tát. Bồ-Tát A-duy Việt Trí có tam minh. Quý vị xem, đến thế giới cực lạc thì quý vị đạt được, quý vị đạt được thiên nhãn minh. Điều này Bồ-Tát bình thường không có. Quý vị có thể nhìn thông suốt biến pháp giới hư không giới. Quý vị có được năng lực đó. Thứ hai là túc mạng minh. Trong lục thông gọi là túc mạng thông. Ở đây thì gọi là túc mạng minh, là quý vị hoàn toàn thấy được từ vô thị kiếp đến nay, thấy được kiếp này đến kiếp khác trong vô lượng kiếp. Không phải chỉ thấy một kiếp hay hai kiếp trong quá khứ, mà là thấy được 30 kiếp, 50 kiếp. Có thể thấy được rất rõ ràng vô lượng kiếp trong quá khứ. Thứ ba là lậu tận minh. Trong dị thường và Bồ Tát quyền giáo gọi là lậu tận thông. Ở đây gọi là lậu tận minh. Lậu là gì? Là phiền não. Họ đã đoạn sạch tập khí phiền não, không còn chút phiền não nào nữa. Nói đến ba loại này, chúng ta liên tưởng đến thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm và thần túc thông. Mỗi thông đều viên mãn. Sáu loại thần thông này, trong tự tánh vốn có đủ sáu loại thần thông này. Nhưng khi tự tánh của chúng ta mê thất thì nó cũng không còn. Nếu chúng ta được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là quá tuyệt rồi. Chúng ta thấy A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát có sáu thần thông cũng rất ngưỡng mộ. Nhưng sáu thần thông của những vị này không viên mãn như A-la-hán. Túc mạng thông của A-la-hán chỉ biết được 500 kiếp. Họ chỉ biết được 500 kiếp trong quá khứ. Trước 500 kiếp thì họ không thể biết. Tam minh thì khác. Những người chứng được tam minh thì biết được tất cả vô lượng, vô thị kiếp trong quá khứ. Năng lực này của họ xem như là đức năng. Trí huệ đức năng của họ không khác gì trí huệ đức năng của chư Phật Như Lai. Đây là thế giới cực lạc không thể nghĩ bàn. Trong mười phương thế giới không có, chỉ ở thế giới cực lạc có mà thôi. Phiền não đã đoạn tận rồi, vô thủy vô minh phiền não đã đoạn tận rồi, là khế nhập Đại Bát Niết Bàn. Như trong giáo lý Đại Thừa thường nói, cũng như chúng ta nói là đã thành Phật, Cảnh giới của những vị này là như vậy. Có một kiến giải khác về tam minh. Kiến giải này cũng là trong giáo lý Đại Thừa nói. Thứ nhất gọi là Bồ Tát Minh, ý là chỉ cho Bát Nhã. Bồ Tát Minh, Bồ Tát thành tựu trí huệ Bát Nhã. Bát Nhã là trong tự tánh vốn có đủ. Phải phá trừ vô minh thì trí huệ Bát Nhã mới hiện tiền, gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, Bát Nhã minh. Bồ Tát thành Phật rồi, sanh về cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Loại thứ hai là chư Phật Minh. Chư Phật Minh tức là thiên nhãn minh, như thiên nhãn minh trong tam minh ở trước. Những gì họ thấy trong biến pháp giới, hư không giới, đều giống như ở ngay trước mắt, không chút chướng ngại nào. Trong kinh ví dụ rằng thiền nhãn của Phật nhìn biến pháp giới, hư không giới giống như nhìn quả Amala trong tay vậy, nhìn rất rõ ràng, rất thấu triệt. Loại thứ ba là vô minh minh, ý nghĩa giống như lậu tận minh trong tam minh ở trước. Vô minh minh, nội dung của vô minh minh là biết được biến pháp giới, hư không giới là tất cánh không tịch, nhất vô sở hữu. Tất cả các hiện tượng đều là huyễn tướng. Như trong kinh Đại Bát Nhã nói, nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Phật thấy rõ ràng. Hai câu này nối lại với nhau là nói nhân và quả rõ ràng đặt ngay trước mắt của chúng ta. Chúng ta ngày nay vì sao mất đi tam minh lục thông? Bởi quý vị có tham, sân, si, mạn nghi, nên quý vị bị mất đi năng lực này. Nếu quý vị buông bỏ được tham, sân, si, mạn nghi thì năng lực này của quý vị sẽ được hồi phục. Cho nên năm độc là chướng ngại, nó làm chướng ngại tam minh lục thông của tự tánh chúng ta. Nó làm chướng ngại. Khi không còn chướng ngại thì tam minh lục thông của chúng ta lập tức được hồi phục.